Các Phật tử đều biết bảo rằng Đức Phật có vô lượng pháp môn, tức là Ngài nói ra nó nhiều cái pháp môn tu để mà nó thích ứng với từng chúng sanh một mà đi vào đạo. Như vậy là vô số phương tiện. Ở đây chúng ta chọn cái Kinh Pháp Hoa để mà chúng ta hành trì. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đều có một cái ý thức tu theo Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là chúng ta đi tắt vào cái Bồ Tát Đạo. Tại vì thông thường thì Đức Phật dạy người ta phải đi từ cái con người là làm chính, rồi lên á tới cái phước báo của chư thiên, rồi mới tu thinh văn, rồi duyên giác, rồi Bồ Tát quyền thừa. Chúng ta phải trải qua năm bậc như vậy đó thì chúng ta mới vào cái cánh cửa pháp hoa được. Đây là thông thường là phải đi theo con đường đó. Nhưng mà nếu hay đi con đường đó nữa thì nó quá lâu đi, nó dài xa quá, cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì ta đi thêm con đường tắt, tức là đi nhanh hơn. Nên Ngài A Nan mới bảo là bất lịch tăng kỳ quật pháp thân, tức là không phải trải qua mà ba a tăng kỳ kiếp tu hành như Đức Phật để rồi chúng ta mới thành Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nó có một cái câu chuyện mà giữa Ngài Trí Tích Bồ Tát và Ngài Văn Thù. Thì Ngài Văn Thù mới nói với Ngài Trí Tích Bồ Tát, nó ta ở trong cung rồng Ta Kiệt La mà giảng Kinh Pháp Hoa đó. Thì bây giờ đó Ngài Trí Tích Bồ Tát mới ngạc nhiên bảo rằng ở trong cung rồng Ta Kiệt La làm sao mà có người nghe được Kinh Pháp Hoa và hiểu được Kinh Pháp Hoa mà Ngài giảng. Đây là thông thường chúng ta hiểu như vậy. Làm sao mà nghe được, mà hiểu được, mà nói? Thì Ngài mới nói thêm, nhưng mà khi Ngài giảng có ai nghe được không? Thì Ngài Văn Thù mới bảo rằng có nhiều người nghe được. Chỗ này nó quan trọng nhất là cái chỗ người giảng và người nghe. Thành ra phải giảng cách nào đó mà ta nghe được. Đây là cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Tức là giảng như thế nào đó mà nghe được, mà giảng như thế nào đó nghe không được. Cho nên ở trong đạo tràng Pháp Hoa của mình, nó có đủ thành phần hết. Người nghèo có, người giàu có, người trẻ có, người già có, người thông minh có, mà người chậm hiểu cũng có. Nhưng mà tất cả chúng ta đều ở trong Pháp Hội Kinh Pháp Hoa. Cái này là cái ý nghĩa Ngài Văn Thù muốn nói với chúng ta đó. Cho nên Ngài vào ở trong cung rồng Ta Kiệt La, Ngài giảng kinh giống như bây giờ, như Thầy giảng kinh cho tất cả các Phật tử nghe. Nếu hãy phân ra nữa, theo như khi Thầy đi học, thì bây giờ giáo sư mà hướng dẫn cho người ta làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ, thì người ta không dạy cấp dưới. Cho nên tiến sĩ, thạc sĩ học riêng, rồi sinh viên đại học học riêng, rồi dưới này cấp 3 học riêng nữa. Thì cái này là bình thường. Nhưng bây giờ đó là nói là tất cả mọi người nó đều học chung được hết. Thì cái này đó, nếu học chung được thì cái này gọi là Kinh Pháp Hoa. Còn học theo thứ bậc thì cái trường hợp đó là theo phương tiện và tam thừa giáo. Các Phật tử hiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ học chung được đấy thì sao? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa cho chúng ta biết là cái người đó phải có căn lành và phải được Phật hộ niệm, thì họ ở trong thành phần nào họ cũng có thể tu theo Kinh Pháp Hoa được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái chỗ này để chúng ta, tức là có căn lành và được Phật hộ niệm thì ở trong thành phần nào cũng tu được hết. Còn bây giờ nó không có căn lành và không được Phật hộ niệm thì dầu cái hàng trí thức nữa, cái hàng quyền thế nữa, thì tu cũng không được. Đây là một cái điều quan trọng mà ta biết. Cho nên nếu ta tu được á, là biết chúng ta có căn lành. Mặc dù chúng ta nghèo, chúng ta chậm hiểu, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin ở Đức Phật, cho nên chúng ta biết mình có căn lành. Cho nên mình không hiểu Phật, chưa hiểu Phật, nhưng mà mình lại phát khởi một cái niềm tin ở Phật. Mình tin ở Phật á, thì bây giờ Phật mới hộ niệm mình nhé. Cho nên thầy hồi tuổi còn nhỏ, mới có 12 tuổi thôi, nhưng mà thầy nhìn thấy cái hình Phật mà ta in ở trên cái bao nhang, thầy nên nhìn thấy cái hình Phật thôi. Khi mà mẹ thầy đi mua về để mà cúng, nhưng mà bà cụ hồi đó cũng chưa biết thờ Phật nữa, tức là cúng ông bà, nhưng mà mua một thẻ nhang về, trên cái thẻ nhang nó có in cái hình Đức Phật. Khi mà thầy nhìn thấy cái hình của Đức Phật thì tự nhiên thầy nghĩ tới Phật. Tự nhiên nghĩ tới Phật và tin ở Phật, cho nên mình biết mình có căn lành. Thì tất cả các Phật tử chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa là cái điều thứ nhất này là cái căn lành ta có, cho nên ta nghĩ tới Phật và ta tin tưởng ở Phật. Mà khi ta tin Phật, ta nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới cho ta được. Cho nên khi mà ta được Phật hộ niệm rồi thì lúc bây giờ Phật chỉ đường cho ta đi. Thế nên chỉ cho chúng ta là nên đi tới cái chùa nào và nên gặp thầy nào. Cái đây quan trọng. Có Phật hộ niệm thì đương nhiên là cái quyết đoán của chúng ta không sai lầm, tức là phải đi tới chùa đó và phải gặp thầy đó để học. Cho nên thầy cái tuổi mới 12 thôi, nhưng mà khi bỏ nhà ra đi thì từ ở trên Phú Mỹ Hưng mà thầy đi xuống Hóc Môn, rồi thầy đi qua Đức Hòa, rồi thầy đi xuống tới Gò Công, thầy trở đi về Thủ Đức nữa. Tự nhiên ở trong lòng mình nghĩ tới Phật, rồi mình lại đi tới chùa này, đi tới chùa kia, nhưng mà khi đi tới đó rồi nữa, mình nghĩ đây không phải, không phải chỗ này, đây không phải là chỗ chúng ta ở, đây không phải là cái thầy mà chúng ta cần học, cho nên bỏ đi. Tức là Phật hộ niệm cho ta, tức là chỉ đường cho ta đi, mà tự nhiên trong lòng chúng ta quyết định thì chúng ta không sai lầm. Đây là cái việc quan trọng nhất mà các Phật tử biết. Còn nếu mà chúng ta không có Phật hộ niệm, chúng ta có niềm tin, nhưng mà phần lớn thì các vị tin ở tà ma, tin ở ngoại đạo, tin ở bùa chú, tin ở thầy bói, thậm chí tin thầy bùa. Nào sáng này nó có một Phật tử đem tới một cái bùa cho thầy. Nó hồi trước đó là con đi theo ông thầy này, theo ông thầy bùa này nữa, ông cho cái bùa để hộ mạng đây. Mà bây giờ đã về theo thầy tu rồi nữa, không biết là có nên giữ cái này hay là nên bỏ, phải không? Mà ông thầy đó ông dặn là nếu hay mà bỏ cái chùa này, bỏ cái bùa này nữa thì coi chừng bị sét đánh, bỏ cái chùa bùa này nữa thì coi chừng ra đường bị xe đụng chết. Cho nên thầy nói là ông thầy này là tà, lấy cái bùa này để ràng buộc người ta, rồi nó dẫn người ta đi vào trong cái con đường mà sai lầm. Thầy mới hỏi cái Phật tử này Thầy hỏi là cái ông thầy mà cho chị cái bùa này nữa, chị thấy ông sao? Cái bà này nói là sao con thấy ông dữ quá thầy. Ông dữ quá. Thì thầy nói nếu mà ông dữ quá đó thì coi chừng cái này là ác ma. Thì các Phật tử đến lưu tâm. Đây nếu mà tu mà hiền lành á là Phật, nhưng mà hung dữ ta biết là ác ma rồi. Tuy như vậy đó, cái khi mình có niềm tin ở trong hoàn cảnh mình khó khăn, mình nghèo khổ, thì bây giờ mình coi chừng bị ác ma tới dụ. Tại nên ác ma tới dụ mình để nói gì? Nó cho mình cái bùa, cho mình cái phép gì đây đó, để là mình làm ăn, mình giàu, mình kiếm tiền được nhiều, phải không? Thầy nghĩ cái này không nên. Cái người Phật tử chân chánh ấy, thì nghĩ cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó. Và cái nghiệp của mình ấy, thì mình phải cố mình giải. Giải cái nghiệp mình đi. Chứ bây giờ đó mình theo nó cho mình cái bùa để mình trúng số, hay nó theo mình cho mình cái bùa để mình được cái gì đó. Nhưng mà coi chừng ấy, mình không được, nhưng mà mình lại lún sâu vô thế này. Đúng sâu vô đường tội lỗi rồi nữa thì mình đã kẹt nó đi, cho nên nó dẫn mình đi xa thêm bước nữa đó, thì không còn cách trở lại nữa. Lúc bây giờ nó nợ ngập đầu rồi, tội lỗi ngập đầu rồi đó, thì lúc bây giờ muốn trở lại cái này rất là khó. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên chúng ta có cái căn lành, mà khi có căn lành đó, thì thầy nói là cái người nghèo cũng tu được, người giàu cũng tu được, người quyền thế tu cũng được. Đây là trên bước đường tu, tất cả Phật tử ta nghiệm rồi. Ta không trải qua một cái thời gian dài kia, nhưng mà ta đi theo con đường tắt. Ta tìm thầy, ta tìm cái pháp môn để ta thực tập. Mà cái pháp môn thực tập này đó, là nó nhằm cái gì? Tức là cái điều thứ nhất là cái pháp môn mà chúng ta tu để cắt bỏ cái lòng tham chúng ta đi. Cái này quan trọng. Cái nghiệp nặng nhất của chúng ta đó là tham. Cái ham muốn chúng ta nữa, tại ham muốn chúng ta là ta dễ bị ma quỷ dụ hoặc, mê hoặc chúng ta. Tại vì chúng ta không còn ham muốn nữa, mà chỗ này ham muốn Đức Phật nói thực tế nhất là gọi là ham muốn ngũ dục, năm thứ ham muốn quan trọng. Cho nên khi chúng ta tu nên chúng ta cắt cái này nữa, thì chúng ta đã quyết định rồi, cái phước chúng ta tới đâu ta hưởng tới đó thôi. Chứ chúng ta không ham, hay ham là bị nó mê hoặc. Thế nên ham tiền thì chết vì tiền, ham danh thì chết vì danh, ham tình thì chết vì tình, ham cái gì cũng chết hết. Ham ăn thì trúng thuốc độc cũng chết. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta không ham nữa. Mà khi chúng ta tu được rồi đó, thì Đức Phật nói tất cả những cái này đối với ta cảm thấy không cần. Ta thấy không cần. Tại nên thầy hồi trước tu đó, có những cái thầy mà cùng tu với thầy là bạn hồi đó. Tại nên có những cái người tu đó, mà cứ nghĩ luôn luôn lúc nào cũng đi tìm cái gì ngon để ăn, tìm cái bổ để ăn, phải không? Nhưng mà chết hết rồi. Đây là trên bước đường tu. Tức là nghiệp chúng ta cứ tăng lần lên. Mà cái nghiệp tăng lần lên đó, là cái nghiệp ham ăn, phải không? Tìm món ngon vật lạ để ăn, thì cái chi phí chúng ta càng nhiều chứ. Đây là trên bước đường tu. Còn tìm cái chất bổ để ăn đó, mà cái chất bổ mà quá sức đó, thì quý vị biết đó, cái này cũng thành bệnh mà cũng chết thôi, phải không? Đương nhiên đó, mình bị suy dinh dưỡng đó, thì mình yếu nhưng mà không chết. Nhưng mà thừa dinh dưỡng đó, thì cái này sanh bệnh mà chết nhanh. Tức là có những người chết vì bệnh tim mạch, có người chết vì bệnh đau khớp. Cái này là do sao? Tức là thừa. Thành nghiệp rồi đó, cái nghiệp ham ăn rồi đó thì rơi vô trong tình trạng này. Thầy bây giờ gần 80 tuổi mà thầy khỏe, đó là nhờ thầy cắt cái này trước rồi. Từ khi đi tu là thầy cắt cái này trước rồi. Tức là cái ăn của mình đó, mình hạn chế tới mức tối đa gọi là tu. Tức là mình không có đòi hỏi mình, mà hãy trong lòng mình không có muốn ăn á, thì quý vị thấy dễ dàng. Tức là thiếu cái nào mình cho vô cái đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình cái cơ thể mình không phải đòi hỏi nhiều như mình tưởng đâu. Cái lòng tham nó làm cho mình tưởng là mình cần nhiều chứ không phải. Tại vì Đức Phật thử cho mình biết, một ngày ngày ăn một bữa, có nhiều khi cả tuần ngày mới ăn một bữa, phải không? Ăn lần thôi nhưng mà không chết. Đây là trên bước đường tu. Cái cơ thể mình nó không đòi nhiều giống như mình nói, nhưng mà tại vì mình tập cho nó quen rồi, nó thành nghiệp ấy, thì cái này rất khổ. Trên bước đường tu đó, cho nên mình hạn chế năm cái này. Còn có những người mà cùng tu với thầy đó, thì thầy thấy ham ngủ, không? Thầy nói ham ngủ đó là không còn sức để mà đi lại Phật, đi tụng kinh. Đây các Phật tử tự nghiệm mình xem. Tức là đi tu rồi, đi vô chùa rồi, 3 giờ khuya người ta bắt thức dậy công phu, nhưng mà dậy không nổi, trốn ngủ. Hồi nhỏ thầy ở trên chùa Uy Nghiêm đó, là hòa thượng trên đó đó, ngài dạy đạo rất là kỹ và rất khó. Cho nên đó, ngài lên trên chùa, ngài thấy mà vắng ông nào ngài đi tìm, chung ở đâu trốn ngài cũng tìm, ngài kéo đầu ra bắt đi tụng kinh. Đây là trên bước được tu. Có những người mà ham ngủ một cách lạ lùng. Lúc bây giờ đó, hòa thượng bắt lên giọng chuông, giọng cái đại hồng chung đó, thì ông này ông ôm cái dùi chuông nên ông gục lên đó ông ngủ luôn. Ông ngủ quên đi, hòa thượng không nghe tiếng giọng chuông nữa. Hòa thượng lên thấy ông nằm trên cái dùi chuông ông ngủ. Thành ra các vị, cho nên cái ham ăn, ham ngủ người ta nữa. Mà cái ham ăn, ham ngủ này nữa, sự thật đó, người ta gọi đó là súc sanh, tức là đọa đó. Cho nên mình biết cái này rất nguy hiểm, do đó mà quý vị tập. Khi Đức Phật còn tại thế đó, có một cái vị tỳ kheo mà ham ngủ quá, thành ra Đức Phật quở cái ông, mới lấy cái gai ông mới chống lên cái mí mắt, không cho nhắm lại được. Mà không cho nhắm mắt lại, thiệt là cái này cũng quá đáng. Nhắm lại đau quá cho nên phải thức dậy. Thì tu được, nhưng mà vì không nhắm mắt lại cho nên cái mắt ông bị hư. Tức là ngài Ana Luật, tức là mù luôn mắt. Nhưng mà khi mù mắt như vậy đó là tâm họ sáng lên, ngài mới phát hiện ra một điều mới lạ. Cho nên nếu bây giờ quý vị thấy cái người mà mù thì cái giác quan khác họ mạnh hơn. Thành ra có những người mù mắt thì tai họ thính hơn. Thành ra có những người mù mắt thì cái tai họ này họ rờ. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học, thầy có gặp 2 vị hòa thượng. Một ông mù mắt, nhưng mà cái ông mù mắt này đó thì nó có một cái rất là lạ. Ông nghe cái tiếng nói mình nữa, mà ông biết được cái sinh mệnh của mình. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa rồi đó, thì mới biết trong kinh Đức Phật nói là tụng kinh Pháp Hoa sanh ra cái phần công đức. Công đức này tức là cái lỗ tai công đức đó. Do mình được bao nhiêu công đức về cái lỗ tai đó, mình có thể nghe âm thanh mình biết được. Nghe tiếng thôi, nhưng mà mình biết được cái người này xấu, biết được cái người này tốt, biết cái người này hiền, hay biết được cái người này dữ, biết cái người này đó cái tương lai họ sáng hay là biết họ sẽ bị đọa, phải không? Tức là nghe cái tiếng thôi. Thành ra khi nào mà quý vị tập thử xem, thành ra mình nhắm mắt lại, bớt một căn đi, dồn sức qua cái lỗ tai để mình nghe cái âm thanh đó, của người ta đó, thì mình biết được. Thành nên cái rõ nhất thì các Phật tử nếu để ý một chút mình thấy. Thành nên có những cái người mà họ phát âm mình nghe rất là lạ, nghe cái âm thanh mình biết họ hung dữ, phải không? Thành nên người hung dữ nghe cái tiếng thôi, không cần nhìn thấy họ, mà nghe cái tiếng nói họ biết người này hung dữ. Nghe cái tiếng nói này đó là mình biết đó, họ đang đau khổ, biết được chứ. Nhưng mà xa hơn một chút nữa đó, là cái vị này đã nghe biết được luôn cả cái tương lai của mình, và biết luôn cả cái nghiệp mình, và chỉ cho mình cái cách phá nó. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên thầy gặp một vị đạo sư này, thế nên mù mắt, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng nói của mình thôi, nghe cái tiếng tụng kinh của mình thôi, mà ông ta biết được cái vận mạng của mình. Ông biết mình học được hay là không được, ông biết mình đậu hay là rớt, ông biết được tương lai của mình là tu được hay không, biết cái này. Đó là một vị đạo sư mà thầy đã gặp. Thế nên một vị đạo sư khác mà thầy cũng gặp, ông này cũng mù mắt nữa. Ông này khi mà mù mắt thì lúc bây giờ cái giác quan của ông, cái tai ông nó trở thành rất là nhạy. Cái tai là cái bàn tay này. Thế nên tai ông ta rất là nhạy, rất là lạ. Cho nên ông bảo thầy đưa cái bàn tay ra. Ông lấy cái tay ông đặt trên bàn tay thầy. Đặt trên bàn tay thầy xong đó, một lát đó rồi ông mới cười, ông mới nói là cái tương lai của thầy như vậy đó. Nhưng về sau này thầy thấy trên cái bước đường tu của thầy rất là đúng. Do đó thầy nói là cái giác quan ông này rất là mạnh. Từ cái chỗ đó mà thầy tin là cái trường hợp mà cái vị Ana Luật này đó, là khi mù mắt đi nhưng mà chứng được thiên nhãn, tức là có một cái sức thấy rất là lạ lùng. Đây là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận được. Mà trong Kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật mới nói cái chuyện này. Khi mà cái người tu sanh ra được công đức rồi đó, thì tất cả các cái giác quan họ nó hoàn toàn đổi khác. Bình thường sử dụng cái tai thường của chúng ta, mắt thường của chúng ta, mà cái thấy và cái biết chúng ta nó khác hơn. Tại sao vậy? Là khi đó cái niềm tin ta ở Phật mạnh, rồi lúc bây giờ Phật hộ niệm tới cho ta, cho nên nhờ như vậy đó mà ta vượt qua. Thành ta vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp, ta đi thẳng vào Bồ Tát Đạo thôi. Còn nếu mà chúng ta tu một cách bình thường thì sao? Tại là tất cả các Phật tử tại gia ban đầu nữa, thì ta xin quy y Tam Bảo, rồi tiến lên bước nữa ta xin thọ ngũ giới. Tại là thọ ngũ giới rồi chúng ta tập sự xuất gia, ta gọi là tu một ngày một đêm rồi bác quan trai nữa. Bác quan trai tập tu một ngày một đêm, tập tu một ngày một đêm được rồi nữa, thì chúng ta đi vô chùa ta ở thử nhiều ngày ta công quả. Thành ra công quả được chừng 3 tháng, được chừng 6 tháng, mà ta thấy ta sống ở trong chùa, ta ăn như vậy được, ta nghĩ như vậy được, ta làm việc như vậy được, ta chấp nhận được đó, thì lúc bây giờ nó gọi là đi xuất gia. Đi xuất gia làm sa môn. Thành ra xuất gia rồi nữa, tu cho tới đắc được thánh quả A-la-hán, đắc được là lúc bây giờ mới phát tâm Bồ Đề, mới hành Bồ Tát Đạo. Quý vị thấy sao? Trong một đời chưa chắc ai làm được. Nên thầy đó là nhờ đi tắt, tu theo Kinh Pháp Hoa, đi tắt, đi thẳng vô Bồ Tát Đạo. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho mình, Phật hộ niệm tới cho mình rồi đó, thì mình làm được những cái việc mà trong kinh gọi là bất khả tư nghị, tức không biết được. Mình cũng không biết được tại sao mình làm được như vậy, phải không? Cái được của mình không biết. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật khuyên mình được thì không có nói. Không nói ra là tôi được cái này, tôi được cái kia, mà nói ra là mất, tại này không phải của mình mà. Cái này là Phật hộ niệm hay là Phật cho mình, phải không? Phật cho mình là khiến trong lúc đó mình có cái đó thôi, nhưng mà có thể sau đó không có nữa. Cái lần thứ hai không có trong đời mình nữa. Cái này là Phật cho mình. Cho nên mình có những cái mà bình thường không có. Thì lúc bây giờ đó, cái khi nào mình nhận được cái này thì mình nghĩ đó, Phật cho mình cái này để mình làm cái gì đó, cái suy nghĩ kỹ để mình làm cái này chứ. Mà làm đúng với cái mà của Đức Phật cho đó, thì lúc bây giờ mình sanh ra được công đức. Tại mình làm được cho Phật, cho nên mình được sanh ra công đức. Mà khi mình sanh ra được công đức rồi đó, thì cuộc đời mình nó thay đổi một phần. Đây là đi thẳng vô con đường Bồ Tát, mà nương theo Phật lực mà tu nữa. Tại nên nó thay đổi được một phần công đức, thì nó xóa một phần nghiệp của mình. Tức là lấy công đức mà xóa nghiệp đó. Cho nên nghiệp mình bị xóa đi do công đức sanh ra. Thì lúc bây giờ mình mới có cái công đức rồi đó, thì lúc bây giờ mình làm cái chuyện khác tốt hơn và lớn hơn. Thành ra thầy hồi nhỏ đi tu đó, thầy có nhiều bệnh, thầy có rất nhiều bệnh, mà đặc biệt nhất là thầy có cái bệnh gọi là tim bẩm sanh, lớn tim, dễ mệt và dễ ngất. Cho nên gặp một cái ông thầy, thầy bói, thầy tướng số, ông thấy thầy nữa, ông nói với thầy là cái trường hợp ông không có thể nào sống tới 30 tuổi đâu. Nói vậy đó, không thể sống tới 30 tuổi. Tại vì cái lúc còn nhỏ như vậy, mười mấy tuổi mà suy tim thì sao sống được. Tim lớn rồi thì chắc chắn lúc nào đó là chết. Mà 60-70 năm về trước thì quý vị biết đâu có mổ được, phải không? Thời đó chưa có mổ tim, chưa có ghép tim, không làm chuyện này nữa. Cho nên người bệnh chỉ có một cái là chờ chết thôi. Thì thiệt cái quả tình cái này là chờ chết hiện. Nhưng mà cái khi mà đi tu rồi nữa, thầy có một cái niềm tin mạnh ở Đức Phật, niềm tin mạnh Đức Phật, cho nên Phật mới hộ niệm tới được. Hộ niệm tới được mới chỉ đường cho mình đi, và chỉ pháp môn mình thực hành, cho nên đúng pháp. Cho nên mình tu đúng pháp thì chính cái do tu sanh được công đức này mà nó chuyển cái nghiệp của mình. Cho nên quý vị nghĩ, thầy hồi cái tuổi 12-13 mà nhịp tim nó luôn luôn á, tức là trên dưới 100, phải không? Nhưng mà giờ này đó là thầy gần 80 tuổi rồi nữa, mà cái nhịp tim nó hạ xuống á, nó còn giữ vào khoảng độ 60-70. Quý vị nghĩ sao? Này do tu mà sanh. Tại cái nhịp tim mà hạ xuống còn 60-70 nữa, cho nên cái mạng sống mình kéo dài ra. Nếu hai nhịp tim càng nhanh á, thì mình biết mình càng chết sớm á. Đây là sự thật. Cho nên nhiều lần mà đi đo tim thử, thì lúc bây giờ bác sĩ nói là tim thầy tốt rồi. Hồi nhỏ thì bệnh, nhưng bây giờ già rồi tốt. Còn có nhiều người từ nhỏ thì tốt, khỏe lắm, nhưng mà già rồi suy tim, đứng tim chết, phải không? Thế nên thầy có những cái người bạn là đứng tim chết, rồi đứt mạch máu não cũng chết, phải không? Này, cho nên tất cả các Phật tử nghĩ. Bây giờ nữa, cái khi nhờ Phật hộ niệm tới cho mình, sanh ra được công đức, cho nên lấy cái công đức này để mà xóa cái nghiệp. Thành ra những cái bệnh mà nguy hiểm, những bệnh nguy hiểm đó, người ta cũng có thể thoát được. Tại vì cái trường hợp bệnh đó, chúng ta biết cái gốc của nó là từ nghiệp. Từ nghiệp mà sanh ra bệnh đó. Mà cái gần nhất ta dễ hiểu là gì? Bây giờ đó là tất cả các vị đều biết đó, do thức ăn chúng ta nữa có nhiều độc tố, cho nên chúng ta sanh ra những cái bệnh nguy hiểm, không? Do cái nghiệp ăn mà người ta chết này. Cho nên lúc bây giờ mình cẩn thận trong vấn đề ăn uống của mình đây nữa, cũng chính hạn chế cái nghiệp ăn của mình để mình khỏi mắc bệnh mình chết. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên cắt bỏ tất cả những cái nghiệp ta cắt lần hết. Cho nên cắt được cái nghiệp thì lúc bây giờ tu được cái công đức, mà dùng cái công đức này để xóa cái nghiệp chúng ta, dùng cái công đức này để tạo nên cái công đức mới nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta biết là khi có công đức thì mới tạo thêm được công đức, phải không? Còn không có công đức mà muốn có công đức thì công đức không sanh nhưng mà nghiệp sanh. Thành ra quý vị coi chừng cái này, coi chừng cái này, công đức không sanh mà nghiệp sanh. Cho nên mình muốn cái này, muốn chi, muốn làm, thì bây giờ trước nhất quý vị muốn làm thì sao? Đôi khi mình phí sức của mình, đôi khi đó thì mình vay mượn của người, nhưng mà mình làm không thành thì cái trường hợp này sức mình kiệt, nghiệp mình tăng. Mình muốn làm giàu nhưng mà giàu không có, mà lúc bây giờ nợ nần chồng lên, phải không? Cho nên nhiều người tới thưa với thầy vậy, tức là nợ nần cứ chồng lên. Rồi lúc bây giờ mình bị ma dẫn, thầy bùa chỉ, cho nên hư. Cho nên ông cho cái bùa xong, ông biểu đem về nó cầm cái nhà đi, phải không? Lấy tiền này làm cái có tiền chuộc lại. Đây tin của chừng chết như này. Cầm cái nhà xong rồi đem tiền làm cái thất bại thêm lần thứ hai nữa, phải không? Nợ không trả được, nhà cũng mất luôn. Thế nên nhiều người rơi vào trong tình trạng đó. Cho nên trên bước đường tu chúng ta cẩn thận. Cho nên chúng ta đã không đi theo con đường vòng kia. Bây giờ tu ở đây chúng ta đi vào con đường tắt. Chúng ta có cái niềm tin vững ở Đức Phật. Rồi bây giờ đó ta coi Đức Phật dạy chúng ta tu như thế nào đó, và chúng ta đã làm theo. Thì bây giờ đó, quý vị tu theo Pháp Hoa làm sao? Có một cái điều này rất đặc biệt. Hồi sáng này mình có Phật tử tới thưa với Thầy nữa. Nó bảo là con ở xa, phải không? Mà công việc nhiều quá cho nên con không thể về chùa tụng kinh được. Không thể về chùa tụng kinh được. Bây giờ phải làm sao? Thành ra tất cả các Phật tử nên suy nghĩ. Thành ra không được mà ráng thì coi chừng. Coi chừng nguy hiểm. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy. Cái vấn đề tu hành không nhất thiết là phải ở chùa, phải không? Không nhất thiết là ở đâu. Nhưng mà tu theo kinh Pháp Hoa là nhất thiết là ở cái tâm của mình. Nên cái tâm của mình nghĩ tới Phật á, thì ở chỗ nào cũng có Phật hết. Cái câu này Đại Đăng Thiền Sư Ngài dạy vua Trần Thái Tông ở chỗ này. Tại khi mà Trần Thái Tông lên Yên Tử tìm Đại Đăng Thiền Sư để nhờ Ngài khai thị cho, thì lúc bây giờ đó Trần Thái Tông mới nghĩ thôi bây giờ nếu mình ở trong Yên Tử, ở núi mình tu luôn, chứ không thể làm vua nữa. Làm vua khó quá mà khổ quá nữa, cho nên không làm vua nữa. Thì bây giờ đó Trần Thủ Độ mới lên rước Ngài về, lên rước Trần Thái Tông về. Thì Trần Thái Tông không về, nó thôi giờ để trẫm ở trong núi tu với Đại Đăng Quốc Sư thôi, chứ không về nữa, không về chùa, không làm vua nữa, tìm người khác làm. Thì bây giờ đó Đại Đăng Quốc Sư là cái người đắc đạo, đã đắc đạo rồi, cho nên nhìn thấy biết chứ. Ta nói ông Trần Thái Tôn là cái mạng làm vua. Ta nói mạng làm vua chứ không phải cái mạng làm sư. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, sanh trên cuộc đời này đó, chúng ta biết rõ cái mạng chúng ta có nghĩa là cái nghiệp chúng ta, là cái phước chúng ta đó. Sanh trên cuộc đời này để làm cái gì chứ? Nó có cái này. Tên ông Lý Công Quẩn là cái mạng ông này nó sanh ra để làm vua. Cho nên ông Lý Khánh Vân bắt ông này làm sư, ông này làm không được. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư mới dạy cho ông này làm vua, thì sau này ông làm vua được. Đại Đăng Quốc Sư dạy Trần Thái Tôn cũng vậy. Đại Đăng Quốc Sư có nói một câu rất đơn giản mà các Phật tử nên nghiệm. Tức là Phật không có trong núi, mà Phật ở trong tâm. Nếu người nào có cái tâm lòng nghĩ về Phật á, thì Phật sẽ hộ niệm tới. Này Thầy nói là Đại Đăng Quốc Sư là cái người ngộ yếu chỉ kinh Pháp Hoa vậy. Tại trong kinh Đức Phật nói rõ, người nào có cái lòng nghĩ về Đức Phật á, thì ở bất cứ chỗ nào Đức Phật cũng tới với họ được. Mình ở trong địa ngục nhưng mà mình nghĩ tới Phật đó, thì Phật cũng tới với mình được, chứ không phải nhất thiết là tới chùa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cũng không phải cần thiết tới chùa, phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta tới đây? Vì khi chúng ta có điều kiện tới, ta tới để ta nghe Pháp. Thành ra ta tới để ta nhờ cái lực của đại chúng mà ta tu hành. Ta tới để ta tìm cái không khí yên tĩnh. Tại vì ta bận rộn với công việc ở ngoài, nó phức tạp quá đi, cho nên tâm chúng ta khó yên được, khó nghĩ tới Phật được. Cho nên lúc bây giờ bắt buộc chúng ta tới chùa để ta nghe Pháp, tới chùa để ta được yên tĩnh, tới chùa để ta nương với cái lực của đại chúng mà chúng ta tu hành. Cái này là chính. Cho nên khi nào mình khó, khi nào mình khổ thì Đức Phật khuyên mình buông. Mà buông đó thì phải buông ở bên ngoài, rồi tới buông cái tâm của mình. Cái trường hợp tu là phải vậy. Cho nên Thầy nhớ hồi nhỏ đi tu đó, Thầy có nghe một ông thầy kể một câu chuyện rất đơn giản, nhưng mà Thầy ngộ được cái ý trong này. Thành ra bây giờ đó, cái ông này đó muốn đi tu, muốn thành Phật. Thành ra tới chùa gặp ông Hòa Thượng đó, để cho ông dạy đạo cho làm sao tu để thành Phật này. Thì lúc bây giờ đó, ông Hòa Thượng ở chùa đó, ở đằng trước chùa nó có cây đa, Không biết bây giờ ông ra, ông trèo lên cây đa đi, trèo lên đó, rồi bò ra cái nhánh xa ngoài này đi. Ông này nghe lời tu, bò ra cái nhánh ngồi. Thì bây giờ đó, ông biểu là buông hai chân đi, không có kìm nữa, tức là ngồi lấy hai cái chân kẹp lại cái cây đa. Ông mới buông ra đi, đừng có kẹp nó nữa. Rồi thì ông này đó, còn hai cái tay vịn cái cành trên, nó buông luôn hai tay đi. Thì cái trường hợp đó, ông này ông nói buông ra chết sao thầy, nó sợ chết thôi về. Đây là trên bước đường tu đó quý vị. Tại nên chúng ta tu đó, thầy nghe cái này đó, thầy nhận ra. Tại nên trước tiên đó, khi mà chúng ta tu đó, ta đừng chạy theo cái nghiệp của mình, buông hai chân ra đi, không có chạy đi kiếm nữa. Tại mình biết đó, không có phước đó, thì dầu có đi tìm tới đâu đi nữa, đầu tắt mặt tối cũng ra nữa. Đây là sự thật. Mà người Việt Nam mình nói một câu thầy thấy rất đúng đó, bảo là của tìm người. Cái người có phước đó là của nó tìm mình tới. Còn cái người hết phước rồi nữa thì sao? Đức Phật dạy là của thuộc năm nhà, phải không? Ta nói cả đời mình tích lũy lại nữa, mà sanh ra đứa con hư nó phá nát hết còn đâu. Đấy, của thuộc năm nhà không có được. Đây là trên bước đường tu chúng ta biết. Cho nên cái việc đầu tiên đó, là chúng ta thử buông. Ta đã buông hết, mà cái gì nó còn lại của mình đó, mình biết đây là phước của mình. Đây là phước của mình, cái này đem theo được của mình. Mà Đức Phật nói thiệt ra là cái phước của mình đó, có nó thì ở đâu mình cũng tạo nên sự nghiệp hết. Đức Phật nói chư thiên họ có phước là vậy đó. Chư thiên ở chỗ nào đó thì lầu cát mọc lên. Cho nên bây giờ đó, thầy nói là cái người có phước họ ở chỗ nào đó thì cái chỗ đó tự nhiên phát triển được dạo. Đấy là sự thật. Còn cái người mà hết phước tới chỗ nào đó thì chỗ đó mạt theo, phải không? Thành ra trong đời của Đức Phật đó, có một thầy tỳ kheo mà cái ác nghiệp ông này rất là nặng. Cho nên khi ông sanh ra trong cái làng đó thì làng đó bị cháy. Cha mẹ ông qua ở cái làng kế bên đó, thì cái làng kế bên này bị hạn hán mất mùa. Rồi đó, Ngài Xá Lợi Phất đó, thấy về tội nghiệp đó, mới độ cho ông đi theo, đi xuất gia tu, đi theo Ngài Xá Lợi Phất tu. Thì bây giờ khi mà đi tu rồi đó, thì Phật tử theo cái chế độ hồi xưa đó là người ta xuất bát. Giờ mình giống như Nam Tông vậy đó. Thế nên mấy thầy đi vậy, các Phật tử đứng hai bên đường đó, tức là bỏ vô bát. Thế nên tất cả các thầy tỳ kheo khác đó, đều được bỏ vô bát cúng dường hết. Đấy. Mà tới phiên ổng sót, quên. Nên các vị thấy không? Thế nên đi về không có gì ăn hết. Đấy. Thì Ngài Xá Lợi Phất phải chia phần cho ông này ăn. Cái nghiệp của người ta đó, nó nặng như vậy đó. Thì cái người này thì sao? Người này đó, dù có làm gì đi nữa đó, là cả đời mình không được gì hết. Cho nên chỉ có tu cải tạo lại, cải tạo lại cái nghiệp của mình, xóa được cái nghiệp của mình đó, thì vận mạng của mình thay đổi. Đây là trên bước đường tu. Nên thường người ta gọi là cái số ăn mày. Cho nên số ăn mày thì phải ăn mày thôi, chứ không thể làm cái gì khác hơn. Nhưng mà hãy chuyển được cái nghiệp đó, thì từ cái chỗ ăn mày này nè, có thể trở thành trưởng giả. Này do phước. Còn nếu hay mà tạo nghiệp ác ăn mày đó, thì cái trường hợp này đó là cái kiếp trưởng giả mình chấm dứt, mình trở qua ăn mày để trả cái quả này. Đây là trên bước đường tu, ở trong nhân quả. Cái này thấy rõ. Cho nên cái khi mà như vậy đó, thì quý vị biết sao? Buông hai chân tức là ngừng lại đi, phải không? Đừng có tìm cầu nữa, đừng có chạy nữa, phải không? Đừng có chạy theo nữa. Tay chạy theo suốt đời được gì? Cho nên ngừng lại. Đức Phật biểu mình ngừng lại, không chạy theo cuộc đời nữa, không chạy rong nữa, không tìm cầu nữa, ngừng lại đi. Đấy là cái thứ nhất. Thì bây giờ buông hai cái chân mình, tức là ngừng cái công việc này lại đi. Tới một cái cuối cùng mà buông hai tay nữa đó, là kể ra buông luôn cả cái mạng mình, phải không? Thế nên ông này biết là hãy buông tay rớt xuống chết. Cho nên đó, khi mà mình quyết tâm tu đó, thì cái trường hợp này, cái mạng này mình có cần không? Mình biết cái mạng này vô thường, cái mạng này chết chứ, cho nên sớm muộn cũng chết. Nhưng mà hãy đắc được đạo thì có chết cũng được sao. Thế nên thầy trên bước đường tu đó nhờ ngộ cái này. Cho nên trong cái thời gian mà thầy hành đạo đó là khó khăn và nguy hiểm. Nhưng mà có một điều đó là trong lòng thầy không sợ, có Phật hộ niệm không sợ. Thầy nghĩ đó là mình làm hết sức mình để cho đạo có Phật. Mà khi mình hết số rồi đó, thì cái trường hợp này đó, mình chết mình về Phật. Đây là quý vị nên suy nghĩ đó. Cho nên buông luôn hai tay đi. Cái mạng này không cần nữa, cái mạng này là có Phật rồi, cái mạng này là có Phật giữ. Mình biết mình giữ không được, cho nên Phật giữ cái mạng này lại. Tức là Phật giữ cái mạng này lại để chi vậy? Để thầy làm Phật sự thôi. Thầy nhìn kỹ, thầy hiểu được cái chỗ này. Cho nên khi mà làm việc thầy không sợ. Cho nên nhờ không sợ cho nên mình hết lòng, buông hai chân trước, tức là mình không chạy theo cái này nữa. Tức là danh lợi mình không cần nữa. Cho nên Tổ Huệ Năng thì bảo là danh lợi lòng băng với bảo đêm. Cái danh, cái lợi mình không chạy theo nữa, giống mình coi nó như là một cái trận bão mà lạnh buốt ở ban đêm này. Cái này sợ chứ, đóng băng cái này lại, không chạy theo nữa. Cho nên tới cuối cùng mình nghĩ mình hết lòng với Phật á, hết lòng với đạo đó, thì lúc bây giờ nó Phật mới hộ niệm tới cho mình. Thì tất cả những cái điều đó mình không mong cầu mà cái này tự được. Không mong cầu mà mình tự được. Cho nên cái này gọi là bất khả tư nghị. Cái này không hiểu được. Mình không hiểu được cái chuyện này. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm xem, khi mà mình xây dựng cái chùa nghiêm này đó, thầy nghĩ này, nếu mà nói làm nữa thì thầy trò mình không có khả năng làm, không có khả năng làm cái chùa này. Nhưng mà mình làm được đó. Cái này là gì? Tức là nhờ Phật hộ niệm cho mình để mình làm cái chuyện này. Đây là sự thật đó mà thầy nói. Tất cả các Phật sự thầy làm đó, là cái này thầy biết. Thầy nhờ có tấm lòng cho lúc bây giờ đó, Phật thương đó, Phật mới che chở cho mình để mà mình làm được các công chuyện. Cho nên đó, này đi thẳng vào Phật thừa, không kinh qua các cái giai đoạn kia nữa, đi thẳng vào đây. Khi mà mình hết lòng đó, mình tu. Cho nên đó, Ngài Phổ Hiền cũng nhắc mình đó, tức là quyết lòng tu tập theo kinh Pháp Hoa, phải không? Khi mình quyết lòng tu tập theo kinh Pháp Hoa có nghĩa là mình quyết lòng mà đi theo Đức Phật. Khi mình quyết tâm mà tu theo Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm cho mình được chứ. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái điểm này. Thế nên mình chưa quyết tâm, mình không quyết tâm cho nên Phật không hộ niệm tới cho mình được. Hay là có những lúc mình quyết tâm, thế nên có những thầy thưa với thầy, thầy thấy cái này cũng đúng. Nói có những lúc mà tôi không có nghĩ rằng mình làm được cái gì hết, mà sau lúc đó tôi làm được việc. Rồi khi mà được việc rồi tôi nghĩ làm cái này, nghĩ làm cái kia đó, bây giờ làm không được nữa, tại sao vậy? Nên thầy mới biểu là cái lúc mà thầy không nghĩ tới các cái việc làm, mà thầy nghĩ thầy tu, thầy theo Phật, thầy quyết lòng á, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm tới cho nên thầy làm được việc chứ. Làm được việc trong lúc đó. Bây giờ được việc rồi, khởi lên cái niệm nghĩ rằng mình làm được việc đó. Cho nên mình làm được việc này, làm được việc kia, mình chấp vô cái này đó, thì làm mất cái sức hộ niệm của Đức Phật. Cho nên bây giờ không được nữa, không Phật hộ niệm tới nữa, thì lúc bây giờ đương nhiên trở lại cái cuộc sống phàm phu của mình. Nên trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm thấy tu theo kinh Pháp Hoa có những lúc mà mình được những cái điều mình nghĩ rằng không thể nào được mà được. Rồi đã có những cái lúc mà ngược lại là mình nghĩ mình được cái này, được kia, được nọ, nhưng mà lúc đó mình mất hết rồi. Đây có chuyện sai. Cho nên khi mình được việc thì mình từ cái chỗ được việc này nỗ lực tu hơn nữa. Đức Phật nói là khi mình đọa vào địa ngục á, thì cảm cái khổ của địa ngục mà phát tâm Bồ Đề. Khi ra khỏi địa ngục rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nhớ tới cái khổ của địa ngục mà phát tâm tu lên nữa. Chứ đừng bao giờ đó, ra được rồi đó là nghĩ tới hưởng thụ thì có chừng mất hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này, thầy nói đó, là mình đi tu tắt vô. ở trong cái thân phận nào, hoàn cảnh nào không biết, nhưng bây giờ mình hết lòng với Phật rồi đó, thì bây giờ đó, cái người tu theo kinh Pháp Hoa này bảo họ tu ở đâu? Sáng thầy có nói với Phật tử đó, thầy nói là cái trường hợp bây giờ bà ở tận Cà Mau và lên đây phải không? Bà nghĩ bà lên tới chùa Uy Nghiêm này và mới tu phải không? Cái này sai. Từ ở dưới Cà Mau đó, bà ngồi trên xe đó, bà ngồi trên xe mà đi tới đây đó, thì trên xe đó đó bà nghĩ tới chùa, bà nghĩ tới thầy, bà nghĩ tới Phật, bà niệm kinh đó, thì chính bà ở trên xe đó, bà tu chứ. Hồi nào có thì giờ thì lúc đó chúng ta dành, ta nghĩ tới Phật, lúc đó ta tu. Ta ở trên xe cũng tu, mà ở nhà mình cũng tu, trong công việc làm mình đó mình cũng tu, chứ không phải là tới đây mình mới tu, tới chỗ kia mình cũng tu. Đây là ở trên cái bước đường tu của mình. Cho nên cái khi mà nghĩ tới Phật mà được Phật hộ niệm tới thì sao? Thì trong công việc của mình đó, mình làm đó, thì nó tốt hơn bình thường. Ở đây tất cả các Phật tử nên biết này đó. Thì cái này đó là được Phật hộ niệm tới. Còn ở trong cái lúc đó mình lo mình đi tu đó mà mình quên công việc đó, thì công việc của mình hư. Đây là tu cái đó là không đúng. Thành ra bây giờ bữa nay đó mình đi về chùa mình tu đây, mà công ăn việc làm mình ở nhà tự bỏ đi phải không? Thất thoát rồi. Rồi ở trong nhà mình nó lộn xộn, nó thế này thế kia đó, thì cái này xong. Thành mình đi tu rồi, rồi về nhà hư hết, rồi phiền não phát sanh ra ở trong nhà nó xào xáo đi phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trong cái lúc đó mình làm tất cả các cái việc ở nhà, mình làm cho những người khác đó, họ được an lạc, họ vui phải không? Thì cái này mình thành Bồ Tát Đạo đây. Mình tu theo Phật mà cái công việc mình làm nó tốt hơn, và những người nhà mình á, họ thấy an lạc hơn, họ quý trọng mình hơn á, thì cái này là tu. Tại vì ở trên cái bước đường tu đến Đức Phật đó, cái thứ nhất á, đây người ta gọi là hồi hướng pháp giới chúng sanh, là cái này. Ta thấy cái người nào mà được nhiều người thương mình nhất, được nhiều người quý trọng mình nhất, thì cái người đó đó có thể làm được việc lớn nhất. Đây là trên bước tu. Còn không ai thương mình hết thì cái này không. Ở ngoài xã hội người ta không thương mình rồi, về nhà, ở trong nhà không ai thương mình nữa, thì bây giờ mình được cái gì? Thì tất cả các thứ nên nghiệm cái chỗ này. Tại là được việc, cái này được việc làm cho mọi người an lạc, làm cho những người trong nhà mình an lạc thì những nhà mình thương mình, làm cho xã hội này an lạc thì xã hội này thương mình. Cho nên trên bước đường tu, cái thực chất là chỗ này. Khi mà Phật hộ niệm tới cho mình rồi đó, là khiến mình làm được những cái việc này đó, nó tốt, nó thành công, thì làm cho mọi người đều vui theo. Đó là ở trên bước đường tu của mình, chứ không phải là nhất thiết phải tới chùa đâu. Chỉ cầu Phật gia hộ tới cho mình, để mình sao sáng suốt được. Cho nên cái khi mà hướng tâm hết về Phật á, cái này ta gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hướng tâm hết về Phật á, cho nên Đức Phật mới gia bị tới cho mình, làm cho mình sáng ra. Cho mình sáng ra, mình quyết đoán không sai lầm nữa, thì mọi cái sự quyết định của mình đều đúng. Đúng thì đương nhiên phải kết quả tốt thôi, đều phải có lợi ích thôi. Làm cho xã hội tốt lên, làm cho gia đình mình tốt lên, thì đây là nhờ Phật gia hộ tới với mình, để mình có cái quyết định sáng suốt. Cho nên cái người tu mà làm cho mọi người chung quanh mình không ưa mình, làm cho xã hội này không thích mình, rồi quyết định cái gì đó cũng sai lầm hết, thì cái này đọa, tức là sai. Ta nếu người mà tu đúng thì tự nhiên Phật hộ niệm chết cho mình, cho nên mình quyết đoán là đúng, cái quyết đoán của mình không sai. Có thể nói nữa mà thầy tu được tới ngày nay đó, là nhờ cái quyết đoán của thầy ít sai, chứ không phải nói là không sai. Có sai nhưng mà ít thôi. Cái quyết đoán mình ít sai, cho nên mình đúng nhiều, do đó kết quả mình đã lớn hơn. Còn cái người mà quyết đoán sai nhiều mà đúng ít đó, thì họ sẽ đi xuống, Đây là trên bước đường tu, cái điểm này quan trọng. Phật hộ niệm tới cho ta, rồi nó khiến cho mình quyết đoán đúng. Cho nên khi mình quyết đoán đúng này đó, thì sao? Đức Phật nói là khi mình quyết đoán đúng đó, là nó có mấy cái trường hợp này. Cái trường hợp thứ nhất này đó là mình hy vọng mình chưa tới được, mình biết là mình chưa tới được. Tức là khi mà mình tu rồi, mình đắc đạo rồi, cái tâm mình sáng ra rồi, giống như Đức Phật vậy đó, thì thấy hết tất cả mọi việc xảy ra ba đời, thấy không sót cái nào hết. Ba đời mười phương Đức Phật thấy không sót cái nào hết đó. Thì cái này do tu chứng, cái này không mất. Khi thành Phật rồi thì cái này mới là cái trí hiểu biết vô thượng bồ đề. Thì cái này chắc chắn chúng ta chưa tới, chúng ta không tới cái này được. Nhưng mà khi không tới cái này được á, thì ta dưới nó một bước. Ta có cái niềm tin ở Phật, cho nên Phật gia hộ tới. Ta có một cái hạnh đồng với các vị Bồ Tát, cho nên các vị Bồ Tát trợ lực. Nhờ Phật gia bị tới, nhờ các vị Bồ Tát trợ lực cho ta, nhưng mà cái Phật sự chúng ta được thành tựu. Đó, thầy nói một cách dễ hiểu đó, như tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi mình nghe một cái thiên tai nào đó, tự mình khởi cái tâm lên, mình thương những cái người bị hoạn nạn này, cho nên mình có một cái ý định đó, là mình tới đó để mình giúp, mình cứu, mình làm chuyện này, phải không? Mà khi mình có một cái ý định như vậy thì sao? Tất cả những người đồng hành với mình, đồng cảm với mình đó, họ nghe nói mình đi cứu trợ, họ sẵn sàng họ đóng góp vô chứ. Cho nên phần lớn mà mấy thầy đi cứu trợ nói tiền tỷ đó là nhờ cái này. Tại mấy thầy nghĩ rằng trường hợp mình ra ngoài đó để mình cứu trợ cho người ta, cho nên lúc bây giờ tất cả những người mà họ không đi được nhưng mà họ có tấm lòng giống như mình, họ hợp tác với mình để làm chuyện này. Nhưng mà khi mà quý vị làm được cái này rồi đó thì sao? Thì cái thứ nhất đó là thường hay nghĩ là mình làm được, phải không? Tức là mình làm được đó, thì coi chừng lần thứ hai mình không làm được nữa, người ta không đóng góp vô nữa. Cái này thiệt có phải tiền của mình không? Đương nhiên là của nhiều người họp vô đây, nhưng mà mang ra ngoài kia đó, thì cái trường hợp đó mình đem mình tặng, mình cho, mình giúp, thì lúc bây giờ đó đại diện cho chánh quyền, đại diện cho quần chúng đó, họ cảm ơn mình, phải không? Tức là mình nhận cái sự cảm ơn này, thì như vậy này coi chừng mất. Cho nên khi mà họ nhận cái sự họ cảm ơn mình xong rồi đó, mình nhận cái này đó thì sao? Thành ra thầy để ý, thầy thấy họ nghĩ mình là cái người tốt, mình là cái người giỏi, mình có thể giúp được đó, thì khi có chuyện gì họ kêu mình nữa, phải không? Mà họ kêu nữa quý vị đó, làm không bằng như kỳ trước hay là không làm nữa thì biết nó làm sao rồi, phải không? Cho nên mình biết mình hết phước rồi. Hồi nãy mình không có dụng ý nhưng mà lại làm được, bây giờ có quyết tâm nhưng mà mình kêu không được, không ai đóng góp vào đây nữa. Khi hành Bồ Tát đạo của chúng ta cũng như vậy. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy mình thì sao? Tức là nội bí ngoại hiện, tức là đủ duyên thì mình làm, hết duyên thì thôi. Cái được của mình nên giấu đi, mình đừng có khoe khoang bên ngoài. Khoe khoang bên ngoài coi chừng chết. Tại thực là mình không có, thực là mình không có, nhưng mà mọi người đóng góp vô để mình cho. Nhưng mà ta cảm ơn mình chứ, cái này sai. Cho nên thầy nói thí dụ như bây giờ những cái công ty mà họ giàu có, ta nên những công ty giàu có đó, lúc bây giờ đó có việc gì đó họ có thể bỏ ra hàng tỷ đồng họ cho, phải không? Mà cái này của công ty của người ta thiệt, không phải là ta đi vay mượn đâu. Cho nên mình hành Bồ Tát đạo, cái này mình biết không phải thực của mình. Cho nên thầy nói ra coi chừng mất đi. Cho nên Phật không hộ niệm nữa thì coi như là hết cái quyết đoán sai. Bồ Tát không hợp lực nữa thì các công việc không thành. Thấy đó rồi mất đó. Cho nên tất cả các Phật tử nên cân nhắc, nên cẩn thận trong chỗ này mình làm. Cho nên được cái nào mừng cái đó thôi. Đây mình làm được rồi, cho nên ráng làm thêm nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình hành Bồ Tát đạo, mình tu theo Kinh Pháp Hoa là mình đi tắt đi chỗ này. Nên Đức Phật nói trong Kinh Vô Lượng Nghĩa, bảo là đó, mình chưa có thành Phật mà mình làm cái chuyện như Phật. Tu Phật thừa tức là mình làm cái việc như Phật, mình chưa có cái năng lực như vị Bồ Tát, nhưng mà mình có thể làm cái việc của Bồ Tát, phải không? Tức là không có một cái trí tuệ thực giống như Đức Phật, nhưng mà nhờ Phật gia bị tới cho nên mình biết được hết mọi việc. Mình không phải là giàu có hàng tâm hàng sản, nhưng mà mình có cái tấm lòng rồi nữa, thì lúc bây giờ mọi người hợp tác với mình, cho nên mình làm được việc lớn nhất. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, cái việc thứ nhất là cái trường hợp phải làm vừa lòng tất cả những cái người chung quanh chúng ta. Trên bước đường tu không làm mất lòng, nhưng mà phải làm vừa lòng. Cho nên những người có nhân duyên với ta, ta tiếp xúc, ta gặp được đó, thì sao? Đức Phật dạy chúng ta đó, cái điều thứ nhất là họ tốt với chúng ta nữa, là ta biết vì ta đã từng tốt với họ trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ đó, cái thiện nghiệp này nó làm cho họ tốt với ta, thì lúc bây giờ đó, ta nhân cái chỗ này mà chúng ta làm cái gì tốt hơn lên, phải không? Ta nói cái người mà thương mình, cái người mà hợp tác với mình, nếu mình tốt một chút thì cái trường hợp cái người này trở thành người tốt mình dễ hơn. Còn cái trường hợp cái người này họ thương mình, họ tốt với mình, nhưng mà mình xử sự làm sao đó để họ không chấp nhận mình được, họ bỏ mình thì cái này sai rồi. Cái này trên bước tu mình sai rồi. Đó là ở trên bước đường tu đó quý vị nhận. Đức Phật nói là những người họ đã tốt với mình biết mình đã tu ở trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ được cái tốt này, do đó mình nên nhân cái tốt này lên, nhân rộng cái tốt này lên. Đây là cái điểm quan trọng, chứ đừng để mất đi. Nên là có những người họ biểu rằng hồi trước thì làm được bao nhiêu việc, nhưng bây giờ hết rồi không làm được. Nên thầy nói là ông hết phước rồi. Tất cả những người tốt của ông đó, ông đều gạt người ta, không đều dối người ta hết. Bây giờ ông nhìn, ông xa cơ thức tới, ông nhìn hết trong cái xã hội này nữa, đông như vậy đó mà mình không mượn tiền được ai nữa, phải không? Tại vì ai mình cũng mượn, ai mình cũng xin, ai mình mắc nợ hết rồi đó, thì bây giờ quý vị mượn ai nữa? Ta nên những người thương mình, những người tốt mình, những người cho mình mượn đó, là những người này đều có quan hệ tốt với mình trong quá khứ, nhưng mà bây giờ đó mình làm hết cái này rồi, bây giờ muốn nữa có được không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đấy. Nhân cái chỗ này đấy, mà nhân rộng ra và dìu dắt với nhau tu hành, để cái phước của họ sanh ra, cái phước của mình sanh ra. Rồi lúc bây giờ đó mình nhìn, mình thấy tất cả những cái người mà thân với mình đó, họ đều ăn nên làm ra hết, họ đều tốt hết đấy, thì cái này đó, chắc chắn là mình sẽ được tốt. Cái tốt này tốt thiệt này, tu theo Kinh Pháp Hoa. Đây là quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát Quan Âm bảo rằng xưa kia đó, Bồ Tát Quan Âm là tất cả những cái người mà tốt với Ngài đó, hợp tác với Ngài, hết lòng với Ngài đó, nhưng mà lúc bây giờ đó là Ngài nghi kỵ cách này, nghi kỵ cách kia đó, tới cuối cùng đó, không ai sống được với Ngài hết, ta bỏ hết luôn. Ta bỏ Ngài hết, ta khổ. Bỏ Ngài hết thì Ngài khổ. Thì lúc bây giờ đó, khi mà Ngài rơi vô trong cái tình trạng khổ như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới gặp Đức Phật. Cho nên thường khi mà chúng ta khổ ở trong địa ngục, ta mới nghĩ tới Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng, gọi là Bồ Tát Quan Âm ở trong trường. Cho nên nghĩ tới Đức Phật thì Đức Phật mới xuất hiện. Xuất hiện mà dạy Bồ Tát Quan Âm, nói cái trường hợp tất cả những người tốt với ông, nhưng mà ông biết ông xử sự không tốt với họ, cho nên lúc bây giờ ông làm mất hết cái này rồi. Ông nên đổi cái cách sống ông lại đi. Nói theo mình là nên đổi cách tu lại đi, không nên làm cái này nữa. Mất hết bạn tốt rồi thì cái này chắc chắn là phải đọa địa ngục đó. Cho nên bây giờ Phật mới khuyên ông, khuyên Bồ Tát Quan Âm là ông nên đổi cách tu lại. Cho nên cái thứ nhất là ông phải hết lòng nghĩ tới Phật, để Phật luôn luôn hộ niệm cho mình. Cho nên quý vị thấy cái tượng Quan Âm là trên đầu người ta có để cái Đức Phật không? Ra nhìn cái tượng Bồ Tát Quan Âm đó, tức là trên cái mũ đó là có Đức Phật. Có nghĩa là trong đầu mình luôn luôn lúc nào nghĩ tới Phật. Tu hành Quan Âm là thôi. Cho nên trong đầu mình luôn luôn nghĩ tới Phật, để Phật hộ niệm cho mình, Phật hộ niệm mình để mình đủ sáng suốt mà quyết định cái việc làm của mình. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên luôn luôn lúc nào tin Phật và nghĩ tới Phật, chứ không làm cái chuyện khác. Từ cái khi đó, Ngài mới bắt đầu đó, Ngài xử sự tốt với những người chung quanh. Cho nên mới bảo rằng khi mình có một người tốt với mình là mình thêm được hai cánh tay, phải không? Mình thêm được hai cánh tay, mình thêm được hai con mắt. Mà có hai người tốt với mình thì mình thêm được bốn cánh tay và bốn con mắt. Cho đến cả hàng ngàn người đều thương mình, quý mình, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm trở thành ra ngàn mắt ngàn tay, ta nói cái này. Đây là cái trường hợp mà Bồ Tát Quan Âm, chứ không phải là một con người mà có 1000 cánh tay thì quý vị coi sao được. Có 1000 con mắt tức là chỗ nào cũng có mắt hết, coi sao được, phải không? Tức là mình thiệt thì có 2 con mắt thôi, 2 cánh tay thôi, nhưng mà chung quanh mình có nhiều người thương mình, có nhiều người giúp mình, thì cái này gọi là những người đó là tai mắt của mình, phải không? Cho nên Phật giáo mình khi pháp nạn 63 đó mà mình thoát được là tại sao vậy? Tại vì có nhiều người thương Phật giáo. Thế nên có nhiều người thương Phật giáo cho nên lúc bây giờ người ta giúp chứ. Thành ra thầy nói cái khi mà cái kế hoạch nước lũ của ông Ngô Đình Diệm, ông cấm trại hết và 12 giờ đêm ông vô ông tấn công, cho lính vô tấn công chùa Ấn Quang, phải không? Thì bây giờ đó, từ ở trong đó nó có một cái người ở trong đó đó, họ trốn trại, họ chạy thẳng vô chùa Ấn Quang. Họ chạy thẳng vào chùa Ấn Quang, họ nói với mấy thầy biết là cái trường hợp ai mà cần thì nên trốn đi đi, chứ còn ở đây 12 giờ đêm là chết rồi, phải không? Cho nên ông nhận được lệnh để tấn công chùa đó, thì chẳng những ông không tấn công mà ông lại trốn tới, ông báo cho chùa biết trước chạy. Do đó mà ở trong này thì bây giờ mấy thầy mới biết được cái chuyện này rồi đó, thì sao? Mới nghĩ ai cần nên trốn đi thì trốn đi, ai cần ở đây đây để bị bắt thì ở đây bị bắt chứ, phải không? Đây là cái việc quan trọng, tức là tai mắt của mình, tức là tai mắt của Phật giáo lúc đó ở tới trong phủ phủ tổng thống, ở trong đồn cảnh sát. Thì cái trường hợp này đó, nhờ tai mắt nhiều quá cho nên, chứ không phải một người mà có nhiều tai nhiều mắt, phải không? Đây là quý vị nên biết cái vấn đề tu hành của chúng ta. Cho nên cái thứ nhất á, mà mình tu đó, làm sao mà được lòng quần chúng, làm sao mà mình quyết định được sáng suốt. Mà muốn quyết định sáng suốt là phải nhờ Phật thôi, chứ mình chưa thành Phật là mình quyết định không sáng đâu. Cho nên cái khi mà gặp những cái chuyện khó khăn và nguy hiểm đó, là thầy thường hay ngồi yên, thầy thường hay ngồi yên một mình, mà thường gọi là nhập thất hay là nhập định. Thì lúc bây giờ đó mình không bị công việc chung quanh chi phối nữa, thì lúc bây giờ đó mình chỉ nghĩ tới Phật thôi, mình chỉ nghĩ tới Phật thôi, mình không còn gì nữa. Cho nên nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ Phật hộ niệm cho mình tới được. Cho nên cái lúc đó là thầy thường hay nghĩ là bây giờ chắc chắn là mình không sống rồi, chắc chắn là mình phải chết thôi. Nhưng mà mình biết mình chết rồi đó thì sao? Không nên sợ và nên nhiếp tâm mà nghĩ tới Phật đó, thì may ra thoát được, may ra sống được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ấy, kinh nghiệm thầy đã trải qua, thì thầy nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta nhớ cái này. Để thứ nhất là được Phật hộ niệm tới, thứ hai đó là được các vị Bồ Tát đồng hành, họ gia bị, rồi lúc đó đó mình mới làm được mọi việc ở trên cuộc đời lợi ích cho chúng sanh. Thì cái này gọi là hành Bồ Tát đạo, tức là đi tắt khỏi trải qua mà ba a tăng kỳ kiếp tu để mà thành Phật rồi mới làm. Chờ tới thành Phật rồi làm thì lâu lắm. Cho nên bây giờ chưa thành Phật, còn là một chúng sanh mà mình có thể độ được chúng sanh. Độ chúng sanh này có nghĩa là mình thay Phật để mà độ chúng sanh, chứ không phải mình độ. Giống như bây giờ như thầy nói đó, thì tất cả các Phật tử nghe là nghĩ là thầy thay Phật. Thầy thay Phật đó, thầy dạy mình, thầy lấy lời của Đức Phật đó, thầy nhắc mình, cho nên mình nghe, phải không? Còn nếu mà thầy nói đó thì chưa chắc người ta nghe. Đó là trên bước đường tu theo Kinh Pháp Hoa là như vậy. Thầy xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức